Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 114 thuộc kinh Trung Bộ mang tựa đề Pháp môn nên gắn hành trì, thuộc trong rất hiếm các bài kinh dạy về 10 điều lành mà nội dung và cách phân tích của nó đó trở thành giá trị tham khảo về đời sống hạnh phúc và thanh bình của tất cả mọi người. Trong chương trình Phật học thuộc trung cấp mà các vị sa di, sa di ni, thức so ma na ni, thì chương trình về bài kinh thập thiện học khoảng 4 tháng rưỡi, có nơi học cả 1 năm. Và do vậy trong buổi phân tích hôm nay, việc tóm tắt nội dung của nó sẽ là một việc làm hết sức là bao quát, không thể đi chuyên sâu tất cả các khía cạnh mà từng điều thiện này có thể cung cấp cho chúng ta như là những thước đo ở trong sự tu học nói chung. Khác biệt căn bản của bài kinh thập thiện trong truyền thống Bắc Tông và bài kinh này nằm ở chỗ đó. Nếu kinh thập thiện được sử dụng bằng ngôn ngữ biểu tượng về địa điểm được thuyết giảng là Lâm Cung, tức là dưới nước, và đối tượng nghe là các con rồng, thì trong bài kinh này đó, đối tượng chính là những vị xuất gia và địa điểm thuyết giảng là Tịnh Xá Kỳ Viên. Chúng tôi dùng khái niệm biểu tượng là bởi vì trong nền văn học Bắc Tông đó, có thói quen sử dụng các hình ảnh đã gắn liền với nền văn hóa để việc mô tả nó có thể làm cho đương cơ pháp hội, tức là người nghe đó, dễ dàng cảm nhận được độ sâu. Còn nếu một cách nôm na nó mập mạc quá đó thì sức hấp dẫn và cái độ hấp lực của nó sẽ không mạnh. Cho nên đọc các bản kinh đệ thừa, ta cần phải sử dụng đến nhãn quan của biểu tượng và triết lý, nghĩa là phải dùng hệ thống giải mã để giải thích các hình ảnh được sử dụng ở trong các bản kinh. Con rồng trong nền văn hóa của Trung Hoa được hiểu là biểu tượng của sự thăng cao. Nó là một con vật linh tổng hợp các con vật khác. Giải là giải cá, thân là rắn, đầu như là đầu lân và sư tử, và có thể bay được như là đàn chim. Như vậy ta thấy bò sát, thủy tộc và trên không đều là những phương tiện mà rồng có thể thích ứng được. Cho nên sự thăng hoa nó phải được hiểu là sự khai thông, không bị ách tắc ở bất cứ cái gì. Như vậy đối tượng nghe bài kinh này là các loài rồng, phải được hiểu là những người đã được khai thông tâm trí về mọi phương diện, Cho nên khi tiếp nhận những điều thiện thì việc hành trì đó sẽ có kết quả rất cao. Chứ ta đừng hiểu theo nghĩa đen là Đức Phật giảng cho các loài rồng thiệt. Bởi vì rồng làm sao nghe được ngôn ngữ con người. Khác biệt thứ hai đó là trong bản kinh thuộc kinh Tạng Pali thì 10 điều lành Đức Phật chỉ nói vắn tắt
thôi,
ngắn gọn trong vòng vài câu.
Đã ra ngoài rồi,
sau đó ngài Xá Lợi Phất xin phép Đức Phật giải thích về nội dung một cách bao quát để cho các vị xuất gia trẻ có thể hiểu thấu đáo được nội dung của bài kinh này, như là một yếu tố rất cần thiết. Về thời điểm thì cả hai bản văn đều thống nhất với nhau là Đức Phật thuyết giảng rất sớm, khoảng chừng vài tháng đầu sau khi ngài thành đạo thôi. Vì đây chính là cái nền tảng đạo đức và cũng là sự hỗ trợ cho luật pháp ở các quốc gia nói chung. Cho nên việc tuyên giảng nó càng sớm thì càng có giá trị cho quần chúng về phương diện hành trì và bảo hộ xã hội được an bình. Vấn đề trước tiên bản kinh này đặt ra đó là tiêu chí đạo đức là gì. Sau khi phân tích bản kinh thì ta thấy có 3 tiêu chí được Đức Phật giới thiệu. Thứ nhất là tiêu chí giá trị, dùng cái cán cân tăng và giảm là một cái thước đo đánh giá các giá trị. Và tăng và giảm ở đây nó phải được hiểu theo hai nghĩa, là tăng cái thiện, giảm cái ác, tăng hạnh phúc, giảm bất hạnh, tăng tích cực, giảm tiêu cực. Thì những gì phục vụ cho tất cả những nội dung tăng và giảm như vừa nêu thì được gọi là thiện, còn ngược lại thì được gọi là ác. Như vậy tiêu chí thiện ác trong tình huống này đó, nó có phần rất là cụ thể ở chỗ là bản chất của hành động chưa có thể phán đoán được một cách chuẩn xác là nó mang lại lợi ích cho người hay là mang lại tác hại cho xã hội, trừ khi hiệu quả của hành động đã được thể hiện thì tính lợi và hại mới có thể được xác quyết. Cho nên đánh giá trên bản chất của hành vi mà bỏ qua đi cái yếu nghĩa của tác hại hay là giá trị của nó thì ta sẽ bị thiên vị và rơi vào sự sai lầm. Tiêu chí này là vượt ra khỏi tất cả các cái rào cản của luật pháp, vì nó nâng cái tầm đạo đức của hành vi về phương diện bản chất để giúp cho chúng ta có thể huấn luyện đời sống của mình một cách chuẩn mực hơn. Nếu ta lấy thước đo đó vào các hoạt động của một số băng đảng chẳng hạn như mafia, thì để tránh khỏi sự giám sát của luật pháp đó, các nhân vật mafia này phải làm từ thiện rất nhiều. Sự xuất hiện của họ ở trong các trung tâm từ thiện đó, sẽ làm cho quần chúng có thiện cảm để mỗi khi đó, các hành động sai trái của họ bị phát hiện, người ta sẽ có cảm giác là không tin. Từ chỗ không tin đó, dẫn đến những cái tình trạng hoài nghi về luật pháp, cho nên dẫn đến tình trạng hỗn đốn của xã hội. Đó là một cái chiêu mà nếu ta chỉ dựa vào hành động về từ thiện của họ mà bỏ qua đi cái yếu tính của động cơ thì ta sẽ không thấy rõ hết toàn cảnh tại sao các hành động đó đã có mặt. Dĩ nhiên về phương diện nhân quả đó, thì dầu là phát xuất từ một động cơ xấu, nhưng cái ảnh hưởng trong tình huống này là nó có thực, giúp cho những người đang nghèo khó có thể vượt qua những cái khốn đốn, thì cái quả phúc đó vẫn có mặt. Rồi song hành với những hoạt động này thì những hành động trong thế giới ngầm của xã hội đen mang lại tác hại cho quảng đại quần chúng, thì cái hậu quả xấu đó họ cũng phải gánh chịu. phát xuất từ động cơ lấy cái tốt để che đậy những cái xấu, thì giá trị của thiện ích trong tình huống này là không đáng kể. Tiêu chí thứ hai là tiêu chí về sự khen chê. Sự khen chê ở đây đó được đặt trên nền tảng lấy người trí làm tiêu chuẩn của thước đo. Người trí được hiểu là cái người thẩm thấu được nhân quả, sống phù hợp với nhân quả, có cái nhìn rất rõ về tứ diệu đế, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Nếu các hành động của ta, từ lời nói cho đến việc làm, được những bậc trí tán dương, mặc dầu đối lập lại sự tán dương đó có thể có hàng trăm ngàn những lời phê bình chỉ trích,
vào thân và tâm. Do đó, lúc không hành thiền,
xem hành động
nếu
đó
thân và
là
tâm
hành động
không an
đức,
tịnh,
hành động
thì hơi thở sẽ trở
như vậy. Không thể lấy thước đo của số đông để đánh giá hệ giá trị của hành vi, bởi vì chân lý của số đông phần lớn là phục vụ cho chính trị và các đảng phái này. Còn bản chất của chân lý thật đó, lại tồn tại một cách rất là độc lập và khách quan với số đông hay là số ít. Chân lý là chân lý thôi, dầu nó ít nó vẫn là chân lý. Còn các hành động nào mà việc thể hiện nó tất cả các bậc trí đều phê bình, không hài lòng hoặc là có những nhận xét, thì ta thấy rất rõ rằng hành động đó là cần phải đặt lại vấn đề. Như vậy, người trí được hiểu trong tình huống này là một thước đo chuẩn xác để các hành vi chúng ta có điểm để tạo ra hệ quy chiếu. Nói một cách khác là có những hành động tạo theo tính cách A-dua ở những người tiêu cực theo công thức nắp nào dung đó, đồng thanh tương khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu hay là ngược lại, thì ta biết rất rõ rằng bản chất của hành động như thế không phải là thiện ích, dầu được số nhiều hưởng ứng đồng tình tán dương, được xem và với một cái tên gọi chung đó là a dua hay là tùy hỷ với việc làm xấu. Tiêu chí thứ ba là luật pháp. Tiêu chí này tương đối là nhạy cảm và phức tạp ở chỗ đó là không có những điểm chung nhất về tiêu chí thiện ác trong từng hệ luật pháp khác nhau. Ví dụ ở các xã hội của Hồi giáo, một người nam được quyền có 4 vợ hợp pháp, trước đây có thể có nhiều hơn thế nữa, nhưng trong các nền luật pháp khác thì chung thủy một vợ một chồng được xem là thiện, ngược lại với cái đó là khó chấp nhận. Như vậy, lấy luật pháp làm tiêu chí để đông đo tính điểm về giá trị của điều làm lành thì ta phải hiểu cái tính cách tương đối của nó. Ở đây, bản kinh này nêu ra là những gì mà luật pháp ở nơi ta đang sống không cho phép, thì việc thực hiện các hành động đó có thể dẫn đến sự trở ngại rất lớn. Do đó tiêu chí này mang tính tương đối cao, và do vậy ta cũng không nên bỏ qua, bởi vì nó có thể tạo ra sự rắc rối. Còn luật pháp cho phép thì ta mới được quyền làm để hạn chế một cách tối đa những tình trạng bất hòa giữa các quan điểm Phật sự và hệ luật pháp ở trong từng cái quốc gia đó. Như vậy, phối hợp cả 3 tiêu chí về giá trị, về khen chê của các bậc trí và luật pháp hiện hành thì một hành động mới được nhận định đánh giá là thiện hay là ác ở mức độ cao nhất của nó. Sau khi nêu ra các tiêu chí, Tôn giả Xá Lợi Phất đã lần lượt phân tích về bản chất hành động với 3 cơ quan thể hiện, đó là thân, miệng và ý. Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Đây là một cách thức phân loại các nhóm hành vi ở mức độ đơn giản nhưng lại bao hàm tất cả các chủng loại hành vi còn lại. Nếu ta chịu khó làm một cái thống kê để nhóm hết tất cả các hành động của thân đó, thì ta thấy nó liên hệ hoặc là đến sự sát hại hay là tình thương bảo hộ sự sống, hoặc là nó liên hệ đến cái nhóm trộm cắp hay là ban tặng sâu vật chất của mình, hoặc là nó liên hệ đến sự thí chung thủy hay là tôn trọng chế độ chung thủy một vợ một chồng. Trước nhất là về hành động sát hại, có một cái phân định khác biệt giữa các hành giả tại gia và xuất gia. Nếu hành giả xuất gia được huấn luyện phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất của nó, thì đối tượng không được sát hại trong điều đạo đức này là tất cả chúng sinh, bao gồm luôn các loài vô tình. Như vậy từ con người cho đến các loài động vật, cỏ cây hoa lá trời mây non nước, môi trường sinh thái nói chung đều là đối tượng cần được sự quan tâm và bảo hộ của chúng ta. Làm được như thế được gọi là bảo hộ được lòng từ bi trong vấn đề tôn trọng sự sống với tính giá trị cao nhất của nó. Đối với người tại gia thì giới này có phần nới lỏng hơn. Đối tượng không được sát hại chính là con người, không hề có những cái quy định khắt khe đối với các loài động vật nói chung. Như vậy là người tại gia cũng có thể được ăn mặn như chúng ta đã từng ăn trong rất nhiều thế kỷ qua. Điểm khác biệt giữa vấn đề ăn mặn của người tại gia và những người chưa phải là Phật tử là ở chỗ, người không Phật tử thích tự tay mình giết rồi chiên nấu xào các loài thịt của động vật để phục vụ cho phần ăn của mình và những người thân. Còn người Phật tử tại gia thì chọn những thực phẩm đã được làm sẵn để hạn chế nghiệp sát trực tiếp, và do vậy hậu quả xấu về phương diện sức khỏe và tuổi thọ sẽ được giảm ở mức độ có thể được. Bản kinh này mô tả các cái cấp độ của hành động giết hại, có thể là một sự tàn nhẫn vô tâm. Bàn tay của người sát hại có thể lấm máu, hoặc là có những tình huống cái việc giết nó trở thành như là một cái nỗi thích thú đam mê. Trưa hôm nay có hai Phật tử ở Nhân Trạch đến thăm. Một trong hai vị mới nói như thế này là cứ mỗi lần ngồi tĩnh tọa đó thì anh nhớ đến cái hành động mà cách đây hơn 30 năm. Anh cầm một cái giằng đá, lấy một cục bùn khô vươn lên để bắn những con chim trên cành, và mỗi phát bắn của anh như vậy là có một con chim được rơi rồi sau đó là chết. Khi hiểu được đạo Phật rồi, trong vòng hơn 20 năm qua ấy, thế mà cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn ghi chặt ở trong tâm thức của mình, và anh đề nghị một lời khuyên làm thế nào để tháo gỡ được nó. Chúng tôi hỏi là trong lúc anh làm công việc đó đó, anh có niềm đam mê hay không? Thì câu trả lời là có. Như vậy là cái động cơ giết các loài thú với một cái niềm thích thú như thế đó, thì cái nghiệp quả nó sẽ nặng hơn là một hành động ngộ sát. Ví dụ ta phát cỏ, rồi ở dưới cỏ đó nó có một cái con bò sát nào đó, dùng một cái lưỡi liềm thật là bén phát ngang qua, con vật đó chết. Như vậy là động cơ giết hại trong tình huống này là hoàn toàn không, nhưng mạng sống đã được kết liễu thì quả báo vẫn có. Tương tự ta phải hiểu là bất kỳ một hành động ngộ sát nào đối với con người không nên được hiểu là không có quả của nghiệp. Vì rất nhiều Phật tử hiểu lầm câu nói của Đức Phật trong kinh Tăng Chi: tác ý là nghiệp, này các tỳ kheo, sau khi nghiệp đã được hiện khởi, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Khi quên đi cái vế thứ hai của câu phát biểu, người ta sẽ hiểu lầm rằng Đức Phật nói các hành động nào có tác ý mới tạo ra nghiệp, còn hành động nào không có tác ý thì không có nghiệp quả. Bản chất của các hành động đều dẫn đến kết quả của nó, tốt hay là xấu. Sự dụng tâm cố ý sẽ làm cho kết quả của nó có một cái sức mạnh hơn là những hành động không có tâm thức đi kèm theo. Vừa rồi tại Đại Giới Đàn Huệ Lu diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 11 2008 á, thì chúng tôi là người ra đề thi cho cả năm đàn giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức So, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Thì Sa Di, Sa Di Ni và Thức So làm chung một đề đối với các nội dung trắc nghiệm, trong đó có một câu là hành động ngộ sát có kết quả hay không. Thì khi kiểm tra đó thì hầu như là khoảng 90% trả lời sai, cho rằng là không có kết quả. Rất nhiều sách Phật học cũng viết như thế. Ở đây ta thấy là Đức Phật tuyên bố trong kinh Tăng Chi nhấn mạnh ở chỗ là ý thức của chúng ta bản thân nó là một loại hành động. Mỗi một suy nghĩ, dầu là loại suy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, tưởng tượng, hình dung, ký ức, mong mỏi, ước muốn, lý trí hay là ý tưởng, thậm chí là lý tưởng, ý thức hệ, đều là các hành động. Và do vì có hành động này như là một người đạo diễn để viết kịch bản, các hành động của lời nói và việc làm được thể hiện dưới hình thức là cụ thể hay là ngấm ngầm. Chứ hoàn toàn không có một ý nào nói rằng là hành động nào không có tác ý là không có kết quả. Sự diễn dịch sai để dẫn đến những hậu quả có thể là nghiêm trọng. Bởi vì rất nhiều năm qua sách vở đã từng viết như thế, các giảng dạy Phật học thỉnh thoảng cũng phân tích như thế, cho nên các giới tử đã trả lời hoàn toàn theo bài bản mà mình đã được học. Để chuyển hóa các hành động làm thương tổn đến mạng sống đó, thì chúng tôi đã khuyên người Phật tử rằng là đừng nên để cho cái mặc cảm về nghiệp sát đã diễn ra cái đó mấy chục năm ám ảnh cuộc đời của anh. Trong đạo đức học Phật giáo có một thuật ngữ tàm, tức là xấu hổ nội tại hay là xấu hổ bản thân, mà nghĩa tương đương của nó trong ngôn ngữ hiện đại đó là lương tâm, thường tạo ra một cái cảm giác là dai sức, khó chịu lắm. Mỗi khi nhận diện ra mình có một cái hành động nào đã sai lầm trong quá khứ, dầu cho người ta biết được luật pháp để ý tế hay là không, ta vẫn cảm thấy rằng là mình có lỗi. Đó là cái động lực hướng thiện rất là cần thiết về phương diện đạo đức. Một thuật ngữ về đạo đức học thứ hai là hối, tức là ăn năn và hối hận, lại thuộc về trung tính trong thước đo đạo đức. Nếu mình nuối tiếc về một việc làm tốt ấy, thì nó trở thành là tiêu cực, do đó nó được hiểu là xấu. Còn nuối tiếc về một việc làm xấu thì nó trở thành là phương tiện của sự làm mới, vì chúng ta nghĩ rằng lỗi lầm đó không nên được tái hiện lần thứ hai. Như vậy là có hai động cơ và thái độ đạo đức là xấu hổ nội tại và hối hận về việc đã làm, sẽ làm cho chúng ta trở thành là người giảm được cái mặc cảm về tội lỗi. Còn để dứt điểm được cái mặc cảm tội lỗi đó là ta phải gieo trồng các hạt giống đối lập. Cái hạt giống đối lập ở đây là phóng sanh. Trước đây mình đã dùng dằn ná giết những con chim, bây giờ ta dùng bàn tay của tình thương mở lòng để cho các con chim bay về trời xanh, sống với thế giới tự do của chúng. Thì luật nhân quả sẽ tác động theo cách thế là bù trừ. Các đơn vị của sự sống bị kết liễu dĩ nhiên là không thể nào bù đắp lại được, nhưng những nghiệp phóng sinh mới này sẽ làm giảm thiểu cái hậu quả của những hành động đã làm trong quá khứ. Thay vì ngồi mặc cảm tội lỗi thì ta hãy tạo các hành động tích cực đối lập thì ta sẽ làm mới được đời sống và bản chất hành động của chúng ta. Và ai làm được như thế thì bản kinh này gọi là người đó có hành động thiện về lòng từ bi đối với sự sống, con người, động vật và các loài thực vật vô tình nói chung. Điều thiện thứ hai là thấy rất rõ việc lấy của không cho là một hành vi sai lầm. Các bản kinh thuộc văn hệ Pali đó thì ít khi dùng cái từ là trộm cắp lắm, vì trộm cắp là một cái hành động quá xấu á, mức độ nặng, có chủ ý, thậm chí là có kế hoạch, rồi thấy rất rõ rằng là sống bằng những nghề như thế sẽ làm cho mình giàu sớm hơn, nhưng không ngờ rằng cái hậu quả của nó sẽ làm cho chúng ta phải ngồi gỡ lịch ở trong các trại giam. Dân học Bali dùng cái từ là lấy của không cho vì nó có một cái dụng ý là có nhiều tình huống của người ta rơi rớt ngoài đường, ta nhặt được một cách vô tình, mà nếu ta không xung vào các công quỹ hay là thông báo để chủ nhân của nó có thể tiếp nhận lại được thì việc nhận của rơi như thế vẫn được liệt là trộm cắp. Tại vì của đó được gọi là của không cho, người mất đâu có cho mình đâu. Do đó cách dịch ở trong ngôn ngữ nó cũng là một vấn đề hệ trọng về đạo đức. Mình bảo là không được ăn cắp thì nhận của rơi được cho phép, còn nói là không nhặt của không cho thì bất cứ cái gì mà người ta không cho phép mình mà mình nhặt, về phương diện cá nhân, đoàn thể xã hội hay là luật pháp thì đều được xem là trộm cắp. Cho nên lấy của không cho là một khái niệm theo chúng tôi là bao quát nhất. Nếu áp dụng khái niệm đó trong bối cảnh về các cái luật sở hữu trí tuệ đó thì sự không tôn trọng tác quyền được xem là vi phạm điều đạo đức thứ hai này. Việc trốn thuế hay là ta lời nhiều mà ta kê khai ít cũng được xem là vi phạm vào điều đạo đức thứ hai này. Do đó là những người Phật tử thì ta học thái độ là đến ngày cuối tháng để đóng thuế đó mà, thì mình nghĩ và quán tưởng như thế này: tôi rất biết ơn chính phủ vì chính phủ đã làm thế công việc từ thiện cho tôi. Thay vì mình ngồi và nói giá mà tôi không phải đóng thuế mấy chục phần trăm có lẽ là tôi sẽ giàu sang hơn nhiều, thì mấy chục phần trăm tiền lương đó được xông vào công quỹ nhưng bản chất của hành động này nó không có kết quả tốt, vì ở chỗ là chủ nhân đóng thuế hoàn toàn không có sự hoan hỷ đang khi làm, trước khi làm và sau khi làm. Do vậy chỉ cần thay đổi một thái độ đơn giản là quả phúc sẽ đến với chúng ta rất là nhiều. Do đó giữ điều đạo đức thứ hai thì những người Phật tử được hướng dẫn là phát tâm làm các loại hình từ thiện, chia sẻ sở hữu tài sản của mình có cho các mảnh đề bất hạnh nói chung. Dân gian Việt Nam chia ra làm hai loại: thứ nhất là ngặt, thứ hai là nghèo. Và người ta đề nghị như thế là cứu ngặt chứ không cứu nghèo, vì nghèo ở đâu cũng có, làm hoài biết sao hết. Còn cứu ngặt nó là hậu quả của những thiên tai hay là những tai nạn mà bản thân đương sự hay là nạn nhân trong tình huống này không thể tự đủ sức để tồn tại vượt qua nỗi khốn có. Do đó sự chậm trễ trong việc tiếp viện các phương tiện vật chất cần thiết sẽ làm người đó có thể bị chết hoặc bị khủng hoảng nghiêm trọng về tâm lý mà vài chục năm sau chưa chắc gì đã có thể giải tỏa và vượt qua. Cho nên hoạt động từ thiện theo Phật giáo được hiểu trong ngôn ngữ của kinh điển nhà Phật á, là giúp người như là cứu lửa đang cháy trên đầu, phải hết sức là khẩn cấp chứ không thể chậm trễ, vì chậm trễ là hậu quả nghiêm trọng sẽ diễn ra. Như vậy ta tôn trọng sở hữu tài sản, những gì không cho thì không được tiếp nhận, và ngược lại chia sẻ những gì mình đang có được xem là bản chất thiện của hành vi thuộc về thân. Đối với các tác phẩm mà tác giả của nó là những người Phật tử hay là tăng sĩ, thì lời khuyên á là tác phẩm đó không nên giữ tác quyền. Dĩ nhiên ở thế giới phương Tây đó, tác quyền một quyển sách hay có thể làm cho người đó và dòng họ sống luôn cả trăm năm. Giữ tác quyền là một cách thức ta giới hạn cái số lượng phát hành của nó. Có một số tác phẩm vẫn có tác quyền, nhưng giá trị của tác quyền này không phải để phục vụ cho tác giả, mà tác giả sẽ sử dụng nó cho các mục đích từ thiện khác, thì việc giữ tác quyền như vừa nêu vẫn được xem là một hành động thiện ích cho xã hội. Còn nếu ta có tâm rộng lượng và thông thoáng hơn, ta cho phép bất cứ nơi nào, người nào có nhu cầu dịch ra các ngôn ngữ khác bằng một cái tác quyền tượng trưng, có nghĩa là không nhiều, để cho sự tôn trọng sở hữu trí tuệ được đảm bảo, nhưng mặt khác là tư tưởng và giá trị của tác phẩm sẽ được lan rộng và phổ biến khắp mọi nơi mọi chốn. Bây giờ ở các phòng phát hành ở tại Việt Nam thì phần lớn là những tác phẩm là bị sao chép nhiều lắm. Một cái vở cải lương về Phật giáo làm nghiêm túc có thể đầu tư 300 triệu, nhưng khi phổ biến ra phòng phát hành á, ngày hôm sau là ta thấy có những bản sao rồi. Thì cái người mà sao chép lại chỉ mua một cái đĩa giá trị khoảng chừng 2.000 đồng, rồi bán ra là khoảng 10.000, tức là họ chỉ ngồi không sao chép là có 8.000 đồng, tức là gấp 4 lần cái tiền họ đầu tư. Còn nhà sản xuất á, để truyền bá tư tưởng Phật giáo á, thì có lẽ phải bù lỗ 90-98%, bởi vì số lượng phổ biến ra chẳng được là bao. Còn các đĩa nhạc, tân nhạc, cổ nhạc ở mức độ thường tạo ra được một cái master thôi thì ta thấy là tốn trung bình là 1.000 đô Hoa Kỳ, và phát hành ra đi nữa thì ta thấy bù lỗ cũng phải là 80%. Bởi vì nếu ta làm 1.000 đĩa thì đĩa giá gốc á, nó cũng phải là 16-18.000 rồi, nhưng khi phát hành ra các phòng phát hành chỉ có 6.000 thôi, cho nên nếu bán được cả 1.000 đĩa thì cũng phải bù lỗ đến cả 10 mấy triệu, phải không ạ? Làm nhân hóa thì phải chịu như thế thì đạo Phật mới có thể lan rộng được. Là bởi vì có nhiều thành phần nghe thuyết giảng chút xíu là ngủ, nghe giảng không quen á chịu không nổi, nhưng mà nghe một bài nhạc, một cái câu cải lương giọng cổ thì nghe hấp dẫn hơn. Và do đó ta phải có nhiều hình thức để mà phổ biến. Thì làm được như vậy là ta đang thể hiện sự bố thí về tài, về giáo pháp, về đạo đức và về thái độ không sợ hãi đối với mọi người. Đó là điều thiện thứ hai. Điều thiện thứ ba là sự tôn trọng tính cách chung thủy một vợ một chồng, được bản kinh này mô tả là không nên thể hiện sự hưởng thụ tính dục phi pháp. Khái niệm phi pháp này là về phương diện đạo đức học, chứ không nên hiểu là về phương diện luật pháp. Bởi vì nhiều tôn giáo và ở nhiều nơi trên hành tinh này vẫn còn cho phép chế độ đa thê hay là đa phu. Còn thể hiện tính dục hợp pháp á, là đối với vợ hay là chồng của mình mà thôi. Thì trong cái đề thi trắc nghiệm dành cho giới tử sa di, sa di ni và thức xoa đó, cũng có một câu liên hệ đến giới thứ ba này, và phần lớn là cũng trả lời sai, khoảng 70% trả lời sai. Cái câu hỏi là trong giới thứ ba về không được tà hạnh á, thì người Phật tử tại gia được quyền hai chấm: A là không quan hệ tính dục với vợ chồng của người khác; B không quan hệ tính dục với những người có được sự bảo hộ của cha mẹ; C không được quan hệ tính dục tiền hôn nhân; và D không được quan hệ tính dục phi pháp. Thì phần lớn là trả lời là không được quan hệ tính dục với những người đã có vợ có chồng. Cái câu này là một cái bẫy, cái mức độ sai của nó nghiêm trọng lắm. Như vậy chẳng lẽ ta được phép quan hệ với những người chưa có vợ chưa có chồng hay sao? Còn mình nói là không được quan hệ phi pháp thì phi pháp nó có nhiều nghĩa, nó bao gồm hết những thứ kia. Do đó việc tôn trọng giá trị đạo đức của chế độ Trung Thủy đó, nó chính là một cái khế ước xã hội về phương diện hôn nhân. Còn đối với những người sống độc thân hoặc là chưa đến cái tuổi để mà đính hôn đó, thì xã hội phương Tây ngày nay có khuynh hướng là cho phép là ăn cơm trước kẽn, hay là sống thử, sống chung tiền hôn thú, như là cái xu hướng hiện nay trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên và học sinh. Thống kê của Bộ Y tế đó, thì mỗi một năm ở tại Việt Nam á, phá thai là khoảng 500.000 tình huống. Và thống kê đó cũng cho biết là đó là cái mức báo động, vì nói nó vượt trên các quốc gia ở trong khu vực này. Mà khoảng 70% của các tình huống phá thai đó thuộc về học sinh dưới tuổi 18, tức là các em nữ mà từ 13 cho đến 17 tuổi là nhiều, vì các em chưa có đủ cái kiến thức, nhận thức đứng đắn về bản chất của tình yêu, rồi đánh đồng cái việc mà hưởng thụ tính dục đó là một cái sự trải nghiệm của tình yêu, là một điều hết sức là nghiêm trọng. Như vậy là ăn cơm trước kẽn, mặc dầu ở trong giới luật nhà Phật không hề có những quy định là được hay không nên được, nhưng là những người độc thân và dưới tuổi vị thành niên thì ta biết rằng là cái đó nó sẽ làm thương tổn giá trị của hạnh phúc gia đình sau khi chúng ta lập gia thất với một người nào mà mình cho rằng đó là tâm đầu và ý hiệp. Bởi vì cái yếu tố của việc hưởng thụ tính dục nó sẽ nặng hơn là tình yêu, rồi tình cảm, tình thân, tình nghĩa, rồi tình cha con, tình mẹ con. Những yếu tố vừa nêu nó cũng đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống gia đình nói chung, chứ không phải chỉ có tình dục. Mặc dù tình dục vẫn là nỗi ám ảnh mạnh nhất đối với phần lớn sự đổ vỡ của nhiều cặp vợ chồng trong các gia xã hội, đặc biệt là phương Tây ngày nay. Ngày 7 tháng 7 năm 2007, khi chúng tôi có mặt ở tại chùa Linh Sơn ở Boston, thì chúng tôi đột ngột được yêu cầu thuyết giảng về đề tài tình yêu và hôn nhân. Thì hôm đó chúng tôi có nêu ra một cái sự kiện là Hoa Kỳ ở năm 2007 vào tháng 7 đó là tổ chức đính hôn tập thể, có trên 100.000 các cặp tình nhân đã chờ đợi một vài năm để có được cái lễ đính hôn tập thể này, và trên toàn cầu đó nó còn gấp đến mấy chục lần như thế, vì họ nghĩ rằng là biểu tượng của các con số 7 sẽ làm cho tình yêu của họ đó được đầm thắm, hạnh phúc và bình an lâu dài. Nhưng thống kê xã hội học về gia đình của Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ là nước đứng đầu bảng về tỷ lệ ly dị, mà nguyên nhân sâu xa của nó rất là khó nói. Tức là hoặc là người vợ hay là người chồng có cái nhu cầu về tình dục nặng và mạnh hơn người còn lại, và khi yếu tố đó không được thỏa mãn đó, thì trục trặc nhỏ của đời sống kinh tế hay là dị biệt về cá tính vân vân sẽ trở thành là một vấn đề lớn, và cuối cùng là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Cứ khoảng 100 cặp gia đình sau khi lập gia thất tại Hoa Kỳ trong vòng 3 năm là có 49 cặp ly dị, tức là mức độ ly dị là 49%. Các nước phát triển về kinh tế như là Anh và các nước châu Âu nói chung á, thì cái mức độ ly dị cũng ở mức độ khá cao. Còn các nước châu Á nghèo thì mức độ ly dị là ít. Điều đó cho thấy rằng là khi mà cái tính cách lệ thuộc lẫn nhau đó về phương diện kinh tế sẽ cũng là một cái yếu tố quan trọng để hàn gắn những cái đổ vỡ nho nhỏ, không làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng. Cho nên người ta vẫn có thể sống chung với tư cách là vợ chồng. Còn khi mà hai bên đó đều có khả năng tự lập về kinh tế, thì nếu người chồng mà không có những thái độ tích cực và tiến bộ trong vấn đề bình đẳng nam nữ đó, thì một sự xúc phạm nhỏ đối với nữ cũng có thể làm cho các người vợ có cảm giác rằng mình bị xúc phạm và không được tôn trọng, cho nên cơ hội bị ly dị cũng khá là cao. Do đó ở nước ngoài, cái cộng nghiệp đã được thay đổi theo hướng tích cực, phụ nữ là hàng đầu. Do đó phần lớn các ông chồng đó đều thuộc về mô típ là sợ vợ phải chiều mà, không là mất á. Còn ở tại các nước châu Á thì tính cách gia trưởng vẫn còn đè nặng ở trong đầu óc của những người đàn ông, và dẫn đến một cái hậu quả là bạo hành gia đình, cũng là một cái điều bất hạnh cho chị em phụ nữ nói chung. Như vậy khi chúng ta giữ được chung thủy một vợ một chồng là ta đang thể hiện được sự hiểu biết rằng là tình yêu hay là sự hưởng thụ tính dục của đời sống hôn nhân đó được quyền ích kỷ. Sự ích kỷ đó là cần thiết, nó bảo hộ hạnh phúc gia can của mình, của người. Ngày 1 Tây tháng 12 mỗi năm á, được gọi là cái ngày SIDA HIV thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia cuối cùng tham gia vào những cái sáng kiến lãnh đạo để gây ý thức về nỗi cam kết trong việc nỗ lực ngăn chặn cái cơn bệnh tử thần của thế kỷ 20 và 21 này. Và một điều đáng buồn hơn, Phật giáo Việt Nam là Phật giáo cuối cùng trong khu vực tham gia tình huống này. Thì các thống kê cho chúng ta thấy là ở tại những cái nước nghèo đó, tình trạng bị nhiễm HIV và AIDS là do sống buông thả về tính dục mà ra, nó truyền qua con đường tính dục. Còn tình huống truyền qua máu do hút chích xì ke ma túy cùng một kim, hay là những cái sủi so sử dụng cùng con dao cùng kim chích ảnh hưởng đến máu, rồi dẫn đến cái hậu quả là cái người bị liên lụy đó kết liễu đời sống của mình thì tương đối là ít. Cho nên chung thủy một vợ một chồng theo nguyên tắc đạo đức thứ ba này đó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là ta sống hạnh phúc trong đời sống gia đình để ta có đủ được sức khỏe và những cái nền tảng căn bản khác để chu toàn cho những đứa con về sau. Còn một trong hai người vợ và chồng mà bị nhiễm chứng bệnh này thì tương lai của những đứa con đó sẽ là mờ mịt lắm, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của gia đình rất là nghiêm trọng. Nếu tổ chức WHO, tức là Tổ chức Sức khỏe Thế giới không can thiệp để cho các quốc gia nghèo tại châu Á được quyền tái tạo các viên thuốc tăng kháng thể cho các bệnh nhân HIV thì có lẽ là ở châu Á này đó, cái mức độ tử vong của chứng bệnh này nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Việt Nam ngày nay đang ý thức rất rõ vì mức độ nhiễm HIV của ta đó, thuộc về mức báo động, đang đứng đầu trong khu vực và vượt qua mặt Thái Lan. Đó là một điều rất là đáng buồn. Thái Lan có quốc giáo là Đạo Phật, và Việt Nam đó là đại đa số cũng là Phật tử. Nhưng cái việc mà truyền bá kiến thức an toàn trong tính dục vẫn còn quá kém, và mức độ nâng cao nhận thức về đời sống đạo đức qua việc chung thủy cũng còn quá hơi hợp, cho nên cái tình trạng bị lan nhiễm chứng bệnh này qua con đường tình dục đó đang là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp chung. Do đó chẳng những người giữ giới thứ ba không tự mình thực hiện mà ngược lại còn tán dương tất cả những phẩm hạnh chinh tiết và chung thủy một vợ một chồng. Làm được như thế thì ta đang làm được điều thiện rất là có ý nghĩa cho đời sống xã hội nói chung. Bốn hành động kế tiếp nó liên hệ đến lời nói, và nó là bốn phương diện trong giao tế. Lời nói là một phương tiện truyền thông, và ta đừng nên hiểu một cách đơn giản rằng chỉ có truyền thông bằng cửa miệng mới được xem là hành vi của lời nói. Bây giờ các hành động viết email hay là post bài lên trên các trang web hay là ta ra dấu vẫn được xem chung là nó đồng nghĩa ở mức độ tương đối với hành động của lời nói chung, vì nó là sự truyền thông. Ví dụ một người tốt đang đi ngoài đường phố dân anh chị ra lệnh cho đàn em của mình bằng cách là giơ cái ngón chai mặc hiệu, chỉ xuống là xử lý người đó cho đến chết. Đàn em này theo mặc hiệu đó đã thực hiện hành động phi pháp, kết quả là nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Thì dầu cho miệng của người đó không hề nói, nhưng sự chỉ đạo này đó vẫn được xem là một nghệ thuật truyền thông tiêu cực, do đó hậu quả của đó vẫn nghiêm trọng. Bốn phương diện của hành động đạo đức về lời được Đức Phật và cụ thể là sự giải thích của tôn giả Xá Lợi Phất nêu ra trong bản kinh này là mỗi thứ gồm có hai vế. Thứ nhất là không được nói dối, thì cái vế đối lập của nó là tuyên bố sự thật. Nếu nói dối được hiểu trong tình huống này là nói dối một mình, hay là nói dối trước nhiều người, nói dối trước mặt, nói dối sau lưng, thì hậu quả của nó cũng có thể nghiêm trọng như nhau, do đó đều được xem là hành vi cần phải sửa chữa. Kế tiếp là không nên làm chứng dối. Vì ta có thiện cảm với một người nào đó, ta biết rằng người đó là xấu, nhưng mà ta làm chứng người đó là kẻ không có tội phạm. Do vì uy tín của ta trong xã hội cao, cho nên lời xác chứng làm dối sai đã làm cho người kia được thoát tội. Hoặc là có người không có tội, nhưng vì ta ghét mà ta làm chứng dối, sẽ phải hết sức là cẩn trọng trong vấn đề phát ngôn của mình. Những gì ta biết thì ta phải nói, và thậm chí là có những điều thấy như vậy mà chưa hẳn là như vậy nữa, huống hồ là những điều ta chỉ đơn thuần là nghe qua lỗ tai. Rồi vì ta cả tin cho nên đã tình nguyện trở thành lo phóng thanh, cuối cùng ta trở thành là cái người truyền bá thông tin sai lầm, gây nỗi hồng quang, thậm chí bị oan ức quá, nhiều người đã tự tử mà chết vì sức chịu đựng có giới hạn. Trong xã hội mà vi tính nó trở thành là một cái công nghệ truyền thông mạnh nhất hiện nay, thì cái việc mà giữ điều đạo đức này là hết sức khó. Bởi vì một tuyên bố của chúng ta được ghi giữ lại dưới hình thức là âm thanh, rồi hình ảnh, rồi internet, sẽ được phát tán khắp nơi, và nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ mất. Bởi vì cái không gian thế giới ảo của internet đó, nó lại có cái giá trị thật về phương diện ảnh hưởng. Ở xã hội phương Tây bây giờ, khi có một cái gì bất đồng, người ta làm những cái blog đó, rồi đưa ý kiến của mình lên rất là nhiều. Mà hiện nay Nhật là một quốc gia mà có số lượng người sử dụng blog là nhiều nhất trên thế giới, gần như là 85% dân số của Nhật Bản đều có những blog riêng. Cho nên là quan điểm, ý tưởng của họ được họ thể hiện một cách rất là rõ, có cái đúng cũng có cái sai, và cái sai rồi đó người ta là cũng đồng thanh tương khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rồi nó được lan rộng phát tán rất là nhiều. Trước đây á, khi mà viết bằng chữ viết á, thì cái thơ nặc danh đó nó lan rộng rất là chậm vì không có máy photo. Khi có máy photo đó, mức độ lan rộng nó khá nhiều. Bây giờ có email bắn vào các diễn đàn thì một người có thể truyền cho hàng trăm triệu người, để lên các trang web từ năm này sang tháng nọ, thậm chí là vài trăm năm sau vẫn còn y nguyên. Do đó giữ rất khó. Còn người biết cách tạo dựng đạo đức cho mình á, thì phát triển của nó cũng rất là dễ. Tán dương những việc làm thiện, không chỉ bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng email, bằng website, ta phổ cập khắp nơi và khắp chốn, thì ảnh hưởng tích cực của nó đối với xã hội nó cũng theo đó mà được gia tăng. Loại hình thứ hai của nghiệp về miệng đó, trước nhất là không nên nói lời hai lưỡi. Ai cũng có một cái lưỡi thôi, mọi người nghĩ nhà Phật gọi là hai lưỡi. Ta lệ đầu này, ta châm chọc đầu kia, lệ đầu kia ta kích bác đầu nọ, để cho hai bên đang thuận trở thành nghịch, đang hòa trở thành đối lập, hoặc là đang ở mức độ trung dung đó, thì trở thành là có cái vấn đề không được đẹp lòng với nhau. Thì tất cả những cái lời nói mang tính cách ly gián, xúi dục, tọc mạch, gây rối hay là phá hoại đó, đều là những hành vi truyền thông cần phải được chuyển hóa, bằng thái độ tâm lý xây dựng. Đã phá một cái gì đó thì dễ, và thậm chí là người không có trình độ đã phá lại càng dễ dàng hơn. Nhưng để xây dựng một cái gì đó đó, không phải chỉ có tấm lòng mà đủ, nó đòi hỏi cả một nghệ thuật và kiến thức. Cho nên thay vì ta nói với những sự phát ngôn gây sự đổ vỡ, tan nát, thì đạo đức học Phật giáo khuyên chúng ta là hãy sử dụng các nghệ thuật truyền thông, ái ngữ, tức là nói bằng sự hiểu biết, nói bằng cảm thông, nói bằng tình thương, nói bằng xây dựng, và nói bằng tấm lòng giúp cho người kia vượt qua được những cái khổ đau và gian khó nói chung. Đó là điều đạo đức thứ hai của lời nói. Điều đạo đức thứ ba là không nói lời thô tục. Được kinh định nghĩa gồm có bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là chữ tục, nó trở thành như là cửa miệng của rất nhiều người nam. Một số người nữ thiếu học đó cũng có thể rơi vào thói quen xấu này, văn tục bừa bãi. Thực ra là một cách trịch thượng và vô bạc nghĩa đối với cha mẹ của chúng ta. Không biết ai đã đẻ ra những cái từ này. Bây giờ cái di hại nó đối với biết bao nhiêu thế hệ bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Khi nói tục là người ta đem cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên ra mà chửi. Cho nên hậu quả đạo đức về phương diện xấu trong tình huống sử dụng những lời văn tục đó, nó làm cho tư cách chúng ta bị giảm rất là nhiều. Và cái phước, cái đức nó cũng theo đó mà bị ảnh hưởng ở một mức độ khá lớn. Nhóm thứ hai là ta sử dụng những cái lời lẽ nguyền rủa, có thể ta trù yếm nguyền rủa, ví dụ nói là ông này ác nhân ác đức quá, giá thì sao ông sanh con không có lộ đích. Nhiều người ta nói thô như thế, con bị hiu của nền văn hóa Trung Hoa đó, là con không có hậu môn, được biểu tượng cho sự làm giàu. Ăn giàu mà không tiêu hóa là giàu, mà theo đạo Phật ăn giàu mà không tiêu hóa là chết sớm. Cho nên nhà vệ sinh ở trong các chùa thường gọi là nhà khỏe, vào trong đó ra là khỏe liền thôi. Do đó cái phước của con người cũng vậy, muốn được gia tăng á thì ta phải làm. Tiền tạo ra tiền, tương tự phước tạo ra phước với tấm lòng. Cho nên khi mà mình quyền rủa bằng những lời tục tiểu như thế đó, nó nặng nề lắm, ta nghe nhức đầu, mất ăn, bỏ ngủ, thậm chí là tai biến mạch máu não không chừng. Ngày hôm qua chúng tôi nghe Phong Phanh tại giới đàn, ta nói ông Nhật Từ ra đề gì đâu thất đức quá, tăng ni làm mỏi mệt, bởi vì nó vượt cái tầm nhón chân vối tay của họ. Thì bên nhà báo đến phỏng vấn thì chúng tôi có trả lời là thứ nhất phải xác định rất rõ là đề thi kỳ này nó khó gấp 2-3 lần so với các đề thi của các đàn giới khác. Thứ hai đó là cái nhu cầu ra đề khó đó, nó có giá trị xây dựng và bảo hộ cho việc làm đạo của tăng ni. Vì sao? Vì các lý do sau đây. Một là khi mà ta ra làm một vị thầy tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, các Phật tử xem ta là một vị thầy tâm linh rồi. Họ có thể nương vào những lời thuyết giảng hay là những lời tư vấn của ta để mà sống đạo đức trong xã hội và gia đình. Nếu ta không trả lời được những điều ở trong đề thi được đưa ra thì làm sao ta có thể làm đạo sau khi ta tiếp xúc với quần chúng? Và do vậy đó, đạo Phật sẽ bị suy thoái rất là nhanh. Nho gia còn có câu quý hồ tinh, bất quý hồ đa, là quan trọng. Và cái quý báu là nằm ở chỗ là có được cái tinh hoa hơn là có số lượng nhiều. Phật giáo chúng ta trong dân gian đó đã đi ngược lại với truyền thống mà Đức Phật đã dạy ngày xưa. Tất cả các tu sĩ phải được học kinh và luật một cách rất là nằm lầm. Bây giờ ta chủ trương chỉ có tu, mà nếu như kiến thức Phật Pháp ta nắm không vững thì chẳng khác nào ta không có tấm bản đồ trong tay, làm sao mà đi đúng đường về đúng hướng ở trong một thời gian rất là nhanh mà không có bất kỳ một tai nạn giao thông trong tiến trình sự đi của chúng ta được. Thì tương tự cũng như vậy, cái giao thông tâm linh nó cực kỳ là phức tạp và khó hơn là cái giao thông của xe cộ. Biết chưa chắc ta đi đã xong, huống hồ là không biết mà đi mò, quá độ không được quay lại, thì cái hậu quả nghiêm trọng đó sẽ thuộc về ai? Do đó đề càng cao thì ta thấy cái giá trị của người tu nó càng lớn. Cho nên mình cần phải mừng. Mừng ở chỗ là người ta đã, ban giám khảo đã đánh giá được cái giá trị tâm linh và đạo đức của một người thọ giới tu cụ túc, để sau này việc dấn thân của họ phải là niềm vui và hạnh phúc của nhiều người. Như vậy là nếu ta không sử dụng các lời nói thuộc về nhóm thứ hai, tức là những cái lời quyền rủa, cay độc, xấu ác, thì ta mang lại cái niềm an vui và không sợ hãi ở người khác. Nhóm thứ ba là thề độc. Thề cũng là một cái điều ngược lại với cái điều đạo đức này. Ví dụ có nhiều người nói rằng là nếu tôi có làm điều đó là xấu, ra đường cho xe lửa cán tôi chết đi. Thế là dùng những ngôn ngữ để liên hệ đến sự sát sanh. Và nó thương tổn lòng từ bi của chúng ta rất là nhiều. Cho nên nó vẫn được xem là vi phạm vào điều đạo đức. Nó làm cho cái tư cách của mình bị giảm đi. Ta có thể nói rất nghiêm túc và dứt khoát rằng tôi không phải là tác nhân của nó. Giải thích cặn kẽ. Còn người ta tin không tin không quan trọng nữa. Vì cái phận sự của mình đã xong rồi. Còn vấn đề còn lại là người nghe phải tự tháo cái gút ở trong tâm của họ thông qua việc tin hay không tin các dữ liệu được chúng ta cung cấp một cách chuẩn xác. Ta không nhất thiết vì phải là hạ thấp mình bằng những cái lời là quyền là thề một cách cay độc như thế. Nhóm thứ tư là sử dụng các loại ngôn ngữ kém văn hóa. Nó bao gồm luôn cái cách thức ngữ điệu mà chúng ta nói, nói gằn giọng hoặc nói một cách châm chọc, hiểu theo nghĩa đen như là khen, mà hiểu theo nghĩa bóng như là phê bình và chỉ trích. Có một lần chúng tôi đang ngồi, có các Phật tử ngồi tâm sự. Các Phật tử này pháp danh bắt đầu bằng chữ Giác. Một người mới châm chọc là ở trong nhóm của chúng ta là có nhị giác, hiểu theo cái nghĩa đen á là hai cái sừng, giác là cái sừng á, còn chữ đồng âm địa tự ở trong Phật học á, giác á là sự giác ngộ, mà chữ Hán á thì một cái âm đọc mà nhiều chữ viết khác nhau nên nội dung cũng khác nhau. Như vậy là khi ta chê chữ bằng cách với cái dụng ý châm biếm châm chọc người khác thì ta vẫn bị rơi vào cái chỗ là phá vỡ điều đạo đức thứ ba là sử dụng cái lời nói hai lưỡi. Cho nên nếu có chê chữ thì ta hãy tán dương cái tốt chứ không nên tán dương cái xấu. Văn học ở trong dân gian việc chê chữ xấu là nhiều lắm. Luôn luôn có hai nghĩa. Nghĩa đẹp thì không ai nhớ, mà nghĩa xấu người ta khó có thể quên. Điều đó cho thấy là cái hạt giống tiêu cực này như nó nằm lòng sẵn ở rất nhiều người.